Trần Tử Ngang đóng cửa cố học. Trần Tử Ngang sinh năm 661, mất năm 702, tự Bá Ngọc, người ở Tứ Xuyên, là nhà thơ đời Đường. Ông phản đối lối văn chương hoa mỹ, chủ trương nói gì phải có sự thật, có tình thực. Thơ của ông có ảnh hưởng tới thơ của Lý Bạch, Đỗ Phủ. Trần Tử Ngang làm quan lớn, có can đảm phê bình những sai lầm của Võ Tắc Thiên nên bị khiển phạt. Trần Tử Ngang vốn là cậu chủ, con nhà giàu có. Từ nhỏ đã được nuông chiều nên suốt ngày rượu chè trác tán, đến năm 18 tuổi mà chưa hề đi học. Một ngày nọ, cậu lên núi Hoa Sơn du ngoạn, gặp trên núi mấy thanh niên cỡ tuổi cậu đang chăm chú ngồi học. Cậu rủ họ đi chơi nhưng ai nấy đều từ chối. Trần Tử Ngang tự lấy làm hổ thẹn mới hạ quyết tâm tìm học. Thoạt đầu, cậu ngồi yên, học không vô. Bèn đi hỏi kinh nghiệm học ở người khác. Một lão tiên sinh kể cho cậu nghe về hai vị danh nhân. Một là Tư Mã Tương Như, một là Dương Hùng. Hai người ấy cũng là người Tứ Xuyên. Lão tiên sinh nói, khi hai vị ấy còn trẻ tuổi, nhà rất nghèo, nhưng họ đều lập chí lớn cố công học tập. Sau này đều trở thành những người học vấn uyên bác, được hoàng đế mời lên kinh đô. Trần Tử Ngang liên tưởng đến bản thân. Ta không phải lo gì về cái ăn mặc, mà không chịu học thì còn ra gì nữa. Từ đó, Trần Tử Ngang đóng cửa lại học. Chỉ qua mấy năm, học thức đã tiến bộ hẳn. Chẳng những không kém gì chúng bạn, mà thơ văn cậu còn hay hơn người. Có vị trưởng giả đọc đến thơ văn cậu lấy làm kinh dị. Không ngờ một lãng tử ngày hôm qua mà lại mau lẹ biến thành người có tài đến thế. Ông nói một cách khẳng định, Trần công tử tài hoa xuất chúng, không lâu nữa sẽ thành lãnh tụ văn đàn đấy. Vừa có văn tài vừa bác học, Trần Tử Ngang như được chắp thêm đôi cánh. Chàng quyết tâm lập sự nghiệp lớn. Chàng cáo biệt gia hương, không cần thụ hưởng đời sống sung túc, quyết tìm đường lập nên công đức, tìm đến kinh đô Lạc Dương. Trong chợ thành Lạc Dương hôm ấy, xuất hiện một chàng thanh niên rao bán cây đàn tỳ bà với giá 100 vạn. Cái giá ấy quá cao nên không ai dám mua. Bỗng một người trẻ tuổi bước tới nói giọng Tứ Xuyên. Ta xin mua cây đàn tỳ bà này. Mọi người kinh ngạc nhìn chàng. Họ đều cho rằng chàng trẻ tuổi lạ mặt ấy, ắt phải là tay chơi đàn rất hay mới dám mua đàn với giá cao như thế. Họ yêu cầu chàng đàn một bài. Chàng thanh niên ôm đàn nói. Ngày mai, mời quý vị đến đây, ta sẽ chuẩn bị rượu thịt khoản đãi các vị. Cứ đến càng đông càng tốt, ta hết sức hoan nghênh. Sáng sớm hôm sau, hơn 100 người kéo đến ăn mặc rực rỡ. Xem ra đều là những nhân vật giàu có quyền thế ở thành Lạc Dương. Thanh niên mua đàn hôm qua cũng đến. Chàng ân cần tiếp đãi mời mọi người uống rượu. Họ dục giả chàng hãy đàn. Chàng rút cây đàn ra mở đầu. Chư vị quý khách, ta xin được giới thiệu trước. Ta là người Tứ Xuyên, họ Trần, tên Tử Ngang. Nhà giàu muôn vạn, thích kết giao bằng hữu. Từ nhỏ chưa hề đi học, đến 18 tuổi mới lập chí cố học. 5 năm công phu đã đọc hết kinh điển thiên hạ, còn học được cả làm thơ viết văn nữa. Có người khen ngợi thơ văn ta chẳng kém gì Tư Mã Tương Như. Ta lấy làm thẹn, nhưng đó chính là chí hướng của ta. Còn như cái đàn tỳ bà này, ta chẳng thèm phí thời gian học nó. Nói đến đó, đột nhiên Trần Tử Ngang nhấc cao cây đàn đập mạnh xuống đất. Cây đàn tỳ bà giá 100 vạn vỡ nát. Mọi người than tiếc. Sau đó Trần Tử Ngang đem thơ văn đã chép sẵn, phân phát cho mọi người rồi bỏ đi. Hành động mua tỳ bà, đập tỳ bà của Trần Tử Ngang trở thành câu chuyện lạ. Sau đó thơ văn chàng 1 truyền 10, 10 truyền 100 cùng khắp kinh đô Lạc Dương. Dân chúng ở đó đều biết tiếng chàng thanh niên chí lớn tài cao ấy. Năm 682, Lạc Dương bị trận lụt lớn. Đường Cao Tông ra lệnh xây dựng cung điện mới trên núi Trung Sơn, đặt tên là Phụng Thiên Cung. Sự tiêu phí ấy bị cả triều đình phản đối, nhưng Đường Cao Tông sớm chết để Hoàng Thái Hậu Võ Tắc Thiên nắm đại quyền. Bà quyết định mang quan tài Đường Cao Tông về Trường An mai táng và xây dựng lăng mộ vĩ đại. Trần Tử Ngang nghe tin ấy nổi giận, viết một bài giáng linh giá nhập kinh thư, nghĩa là thư can đem linh giá về kinh, gửi cho Võ Tắc Thiên phản đối việc làm ấy của bà. Võ Tắc Thiên cả giận. Khi hoàng đế còn sống, cũng phải sợ Uy Bà ba phần. Nay tên thư sinh Trần Tử Ngang nào dám chỉ trích bà? Võ Tắc Thiên cho gọi chàng đến Kim Giám Điện. Bà lạnh lùng hỏi. Ngươi phản đối việc xây lăng mộ, đúng chăng? Trần Tử Ngang không chút sợ hãi, bình tĩnh đáp. Thái hậu bệ hạ, ngài biết là hai năm nay họa tai trầm trọng. Trong hai kinh đô Lạc Dương và Trường An, người chết vô số, còn bị triều đình bắt đi sai dịch xây dựng lăng mộ. Ngài làm vậy người dân còn biết sống làm sao? Tuy Võ Tắc Thiên rất lợi hại, nhưng đang lúc bà muốn lên ngôi nữ hoàng, cần chọn người có tài năng phục vụ cho bà, nên thấy Trần Tử Ngang có văn tài, có đảm lược. Bà ấy làm mừng thầm, nên trước những lời chỉ trích của chàng, bà cố nhịn giận. Ngoài mặt còn tỏ ra vui vẻ, khen chàng dám nói thẳng. Đó là cơ hội tiến thân cho Trần Tử Ngang. Võ Tắc Thiên cho chàng làm chức Hữu Thập Di, là chức quan định hoạch mưu kế cho Võ Tắc Thiên. Võ Tắc Thiên lên ngôi nữ hoàng bị phản đối kịch liệt. Con cháu vương triều họ Lý, tức họ của vua đời Đường, phản đối bà. Văn võ bá quan cũng không phục, người thì mắng chửi bà, người thì phản bà, khiến bà ăn ngủ không yên. Bà liền tìm cách củng cố địa vị, trừng trị phe cánh phản đối. Bà bắt hạ ngục vô số người và giết hại cũng không ít người. Sự lộng hành của bọn thuộc hạ của Võ Tắc Thiên khiến Trần Tử Ngang căm giận. Chàng lại dâng thư phê bình chỉ trích một lần nữa. Lần này Võ Tắc Thiên rất bất mãn chàng, nhưng vì muốn củng cố địa vị thống trị của mình, bà đành trừng trị bọn thuộc hạ tàn ác. Năm 696, chiến tranh xảy ra ở U Châu. Bọn Khiết Đan tiến quân vào Trung Nguyên gây ra tan tóc chết chóc. Trần Tử Ngang xin đến U Châu giết giặc cùng với tướng Võ Du Nghi, cháu Võ Tắc Thiên. Vì sự nhút nhát của Võ Du Nghi, quân triều đình bị quân Khiết Đan đánh bại. Chính vì Trần Tử Ngang can đảm dám nói thật, hai lần phê bình chỉ trích nữ hoàng Võ Tắc Thiên khiến nữ hoàng và bọn thân tín bất mãn chàng. Vừa lúc chàng nhận được tin cha lâm bệnh nặng, liền nhân cơ hội ấy xin về nhà chăm sóc cha già. Từ quan nơi triều đình quay về cố hương. Về tới quê nhà, Trần Tử Ngang không ngờ tai họa đang chờ chàng. Một người cháu khác của Võ Tắc Thiên là Võ Tam Tư, viết mật thư cho quan tri huyện nơi chàng ở là huyện Xạ Hồng, tỉnh Tứ Xuyên, phải trừ khử chàng. Phụ thân Trần Tử Ngang chết. Chàng đang đau đớn, lại bị vu cáo là phỉ báng triều đình. Quan quân bắt giam chàng vào ngục. Trong ngục chàng bệnh, chết mới hưởng dương 42 tuổi.